Kính thưa quý vị, đây là chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Trong phần này, mời quý vị nghe bài Thư gửi cho tương lai của tác giả Phan Hoàng My, đăng trong chuyên mục Văn hóa, văn nghệ. Thỉnh thoảng, tôi đọc được đâu đó một câu đại khái là con người phải sống trong hiện tại, hãy quên đi quá khứ và đừng nghĩ về tương lai. Nhưng tôi lại luôn nghĩ rằng con người của mình ngày hôm nay là một tấm dệt từ trong quá khứ. Tương lai chưa tới, thôi thì có nghĩ cũng chưa biết sẽ ra sao. Nhưng dù muốn, dù không, quá khứ đã là một phần của thân thể và khối óc của bạn ngày hôm nay rồi đó thôi. Làm sao tách hẳn đi được? Hôm nọ, tôi tình cờ đọc được một bài viết của Bob Brody, tác giả của Playing Catch with Strangers, trên tờ Washington Post. Ngay lập tức, tôi thấy rất đồng cảm với suy nghĩ của ông. Brody tiếc cha mẹ ông đã không để lại dấu tích gì về cuộc sống của họ trong quá khứ, và cả hai đều đã qua đời nên ông lại càng không thể tìm hiểu gì thêm. Chính vì vậy, không muốn điều đó lại xảy ra với các con mình, cho nên ông viết, bắt đầu từ năm 2008. Cứ mỗi cuối tuần, ông lại viết một bài thôi, chừng vài trăm từ, về những gì đã xảy ra, hay về những gì ông muốn con biết về cha mẹ ông bà chúng. Rồi ông khuyến khích mọi người, hãy viết lại đi, hãy ghi tiếng lại đi những câu chuyện gia đình của ngày hôm nay để gửi đến thế hệ tương lai. Bọn trẻ cần có kiến thức về quá khứ, về cha mẹ ông bà, về con đường mình lớn khôn. Với Brody, kiến thức ấy là một điều rất quan trọng, mà nếu không được ghi chép lại, thì những câu chuyện truyền miệng nghe cho vui sẽ bị lãng quên trong chốc lát. Brody kể về cô bạn Lisa của mình, mới 19 tuổi thì mồ côi mẹ vì mẹ cô mắc bệnh ung thư. Khi Lisa lập gia đình, có con, cô viết nhật ký cho từng đứa con một. Những quyển sổ viết tay ấy được trân trọng trao tặng lại cho các con khi chúng 21 tuổi. Lisa sợ lỡ chúng có mất mẹ sớm như cô, thì ít ra vẫn còn được ôm ấp bởi những dòng thư đầy yêu thương ấy. Mà cũng biết đâu được, khi mà gần đây Lisa cũng là nạn nhân của chính căn bệnh ung thư. Riêng tôi cũng thích viết vẩn vơ về những câu chuyện ngộ nghĩnh khi các con còn bé. À không, nói lại cho đúng, cả những khi chúng đã lớn, vì có bao giờ các con lại không hoài nhỏ bé trong mắt cha mẹ mình nhỉ? Tôi thì không có một khuôn mẫu nào nhất định, cũng không có một thời khóa biểu ngay ngắn như Brody. Tôi chỉ viết khi có một điều gì đó động lại trong trí tưởng tượng và tạo thành cảm xúc. Đó có thể là khi con hết sức chạy theo chiếc xe bán kem dạo mà vẫn không kịp. Con quay về ngân ngấn nước mắt, trên tay vẫn còn cầm mấy đồng xu. Đó là khi con thương tiếc một ổ trứng vịt trời bị mẹ bỏ rơi, con đem vô nhà, bật đèn tự ấp, rồi cũng đành đem chôn. Đó là khi các con cố gắng nói tiếng Việt và mắc những lỗi buồn cười nhưng dễ thương nhất. Đó là khi con từ xa gọi điện thoại về để đọc cho mẹ nghe bài thơ đầu đời của mình. Đó là những câu chuyện đầy ắp thương yêu mà sau này đọc lại, các con sẽ nhận ngay ra chính mình. Là những câu chuyện trong đó thấp thoáng, hình ảnh của ba mẹ, của nội ngoại, cô chú cậu dì và những người thương yêu các con. Thêm nữa, sau này đọc lại, con sẽ thấy lồng vào đó hoàn cảnh gia đình và xã hội là môi trường và không gian sống của một thời đã qua. Chỉ có một điều hơi đáng tiếc, là tôi chỉ bắt đầu viết lại những điều đẹp đẽ ấy trong vài năm gần đây. Sao tôi không bắt đầu ngay từ khi mới sinh cậu con trai đầu lòng nhỉ? Nếu có, thì bây giờ tôi đã có cho riêng mình một kho tàng nhỏ khá khá rồi. Có những chuyện hay lắm, đẹp lắm, vui lắm. Khi mới xảy ra, bạn vô cùng đắc ý, bạn những tưởng nó sẽ đi theo suốt cuộc đời. Vậy mà không đâu, nếu không viết xuống, thì chỉ trong một thời gian sau, bạn sẽ quên đấy, quên bén nó đi như nó chưa bao giờ xảy ra. Nói đến đây thì tôi bỗng lang mang nhớ đến bà hàng xóm của tôi ở Đà Lạt, thuở ấu thơ. Bà là dân gốc Hà Thành, di cư vào Nam, trang trọng và nền nã lắm. Giữa thời bao cấp cực khổ, khi mọi người quần ống thấp ống cao chạy chân không bán đất để kiếm cơm, thì sáng nào khi ngủ dậy, bà cũng từ tốn ngồi chỉnh chu trước gương. Bà thong thả tết mớ tóc dài, quấn vòng sau phía sau, tạo thành một vòng trôn ốc, rồi cẩn thận dắt vài cái cặp tăm đính lại. Kiểu tóc ấy, hình như ngoài những tấm hình các cô gái Hà Nội xưa và bà, thì tôi chưa từng thấy ở ai khác. Bà sống độc thân và giản dị cho đến khi qua đời, nhưng bà có một kho báu. Có một lần, bà mở ra khoe mẹ mà may mắn sao có con bé tôi đang ở bên cạnh. Chứ sức mấy mà con bé óc con như tôi lại được bà khoe một gia sản trọng đại như vậy. Đó là một cái hộp kim loại nặng màu xanh, có chạm trổ công phu, bên trong là một chồng cao giấy poly màu xanh, màu hồng. Bà cho mẹ coi, khe khẽ vuốt từng tờ, như thể những ngón tay gầy guộc có thể làm hư hao chúng. Thì ra, đó là một sấp rất dài, những lá thư của người yêu bà gửi khi chú ấy tham gia chiến trận. Mỗi ngày một lá thư đầy tình cảm dạt dào. Cho đến một ngày kia, bà không bao giờ còn nhận được một bức thư nào nữa cả. Chú đã tử trận khi mới ngoài đôi mươi. Vậy là bà sống trọn đời với những lá thư mỏng tang và cái hộp thiết đã bóng lên vì dấu tay. Đóng hộp thiết lại, bà là một bà lão, tóc vấn, sang trọng và lặng lẽ. Mở hộp thiết ra, bà trở lại một cô gái đôi mươi nồng thắm, rộn ràng yêu đương giữa những tờ giấy xanh xanh hồng hồng. Xét cho cùng, tài sản của bà, sức mạnh của bà chẳng phải đến từ những tờ giấy viết tay mỏng manh như cánh bướm đó sao? Trong những ngày cả thế giới bị thứ coronavirus quái quỷ hành hạ đảo điên, khi mạng sống của hơn 3 phần 4 triệu người trên thế giới bỗng bị cướp mất như trở bàn tay trong vài tháng. Hơn bao giờ hết, người ta có dịp nhìn thấy cái mong manh tạm bợ của cuộc sống này. Hơn bao giờ hết, người ta thấy được sự bất lực của đồng tiền và của quyền lực. Và hơn bao giờ hết, người ta nhận ra được giá trị chân chính nhất của cuộc đời này là gì, là ở đâu. Nhiều người lo sắp đặt công việc, sửa soạn di chúc, ngoái trước nhìn sau, xem thử nếu một ngày mình ra đi đột ngột, thì vợ chồng con cái, cha mẹ anh em sẽ làm gì, sẽ ở đâu? Theo Brody, một công ty gia phả hệ online Ancestry, lượng khách hàng mới đăng ký tăng đến 37% kể từ khi đại dịch xuất hiện. Phải chăng đứng trước những bất an về sự sống còn, người ta có khuynh hướng tìm về cội nguồn của mình nhiều hơn? Nói nào ngay, ngay cả những lúc bình thường nhất, mạnh khỏe nhất, nào ai dám chắc được điều gì trong một năm, một tháng, thậm chí ngày mai? Huống hồ chi giữa những tháng ngày bấp bênh và đầy bất trắc này. Brody kể chuyện anh John Coelho mới 32 tuổi ở Connecticut. Anh có gia đình và hai con nhỏ. Giữa tháng 3 thì anh nhập viện vì vướng coronavirus và chỉ hơn tháng sau thì anh qua đời. Vợ anh trong lúc tuyệt vọng lục điện thoại anh để tìm lại bất cứ một hình ảnh gia đình nào còn sót lại trong đó. Thì cô sững sờ tìm được mấy hàng chữ anh để lại cho cậu con trai 2 tuổi rưỡi và cô con gái 10 tháng tuổi của mình. Anh viết: "Hãy cho Brayden biết rằng nó là bồ tẹo thân thiết nhất của ba và ba nó vô cùng tự hào được làm cha của nó. Và cho Penelope biết rằng con gái của ba là một công chúa, con muốn gì sẽ được đó trên đời này." Hai đứa bé lớn lên, thiếu John bên cạnh, nhưng chúng đã mang bên mình những dòng lưu lại thương yêu nhất, ý nghĩa nhất từ một người cha vắng số. Không là một nhà văn như Brody, cũng có thể không thích viết vẩn vơ đôi hàng như tôi, có thể bạn sẽ không muốn chọn cách viết. Không sao đâu, còn rất nhiều cách khác mà. Brody gợi ý bạn có thể quay video, kể chuyện bằng hình ảnh hay một cách nào nữa khác rất riêng của bạn. Chỉ cần bạn tâm niệm rằng làm để lại cho con, cho thế hệ sau đặt một chút tâm huyết và thời gian vô đó là bạn sẽ làm được theo cái cách mà mình muốn. Riêng tôi, đọc xong bài của Brody xong thì tôi quyết định sẽ siêng viết hơn một tí nữa. Tôi vẫn thường trêu chọc ba chàng trai của mình là mẹ có qua đời thì gia tài để lại cho tụi con là một mớ bình cắm hoa và một đám búp bê ngỗ Nhật Bản cho tụi con tha hồ chia nhau. Thì từ nay, ngoài hai món giỡn chơi nói trên, tôi có thể thêm vào một cách nghiêm túc là mẹ sẽ để lại những câu chuyện bé bé của chính tụi con và gia đình mình do mẹ viết. Có thể mẹ viết không khéo nhất, nhưng chắc chắn là yêu thương nhất. Vì mẹ đã viết chúng lại từ tận đáy trái tim của một người mẹ. Không phải vàng ngọc, nhà cửa hay xe cộ đâu. Những gì kết chặt gia đình khăng khít và lâu bền nhất là những sợi yêu thương. Và bạn, chứ không là một ai khác, chính là người xây nên những sợi yêu thương đó. Và cũng chính là bạn, là người sẽ giúp được thế hệ con cháu mình lớn lên có một kiến thức về quá khứ, mà nhờ đó chúng sẽ trở thành những người lớn am hiểu và có cái nhìn đứng đắn về hiện tại và tương lai. Đó là một việc rất nên làm, phải không bạn? Quý vị vừa nghe xong chương trình podcast của Sài Gòn Nhỏ News.com. Mời quý vị đón nghe chương trình sau.